Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với đề tài Biết Chúa thật như chính Ngài. Bài số 6, Đức Chúa Trời chí cao, phần 2.
Tôi muốn đem đến cho quý vị, không phải là mỗi một câu kinh thánh, mỗi một phân đoạn kinh thánh, nhưng những gì tôi cố gắng làm là quay lại với bức tranh toàn cảnh của kinh thánh, của lịch sử, của lời tiên tri, và cố gắng nói rằng, nếu chúng ta phải có một lời chứng mạnh mẽ, vững vàng về việc Đức Chúa Trời thật sự là đấng chí cao, thì chúng ta phải làm điều đó dựa trên căn bản nào? Tôi có 5 lý do ở đây, hay là 5 cách Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự chí cao của Ngài. Thứ nhất, Ngài đã bày tỏ điều đó thông qua những danh xưng của Ngài. Ngài được gọi là Chúa chí cao, đấng chí cao, đấng đầu tiên và cuối cùng, Alpha và Omega, vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Ý tôi muốn nói rằng Ngài không cần phải cố gắng làm Chúa của muôn vật. Chúng ta chỉ cần nhìn vào những danh xưng đó trong Kinh Thánh, thì chúng ta thấy rằng Ngài đang tuyên bố về sự chí cao của Ngài. Thứ hai, đó là thông qua những lời hứa của Ngài. Tôi nhớ rằng mình có trưng dẫn câu Kinh Thánh ở trong Roma chương 8 câu thứ 28 cho một người bạn của tôi. Anh ta đã trải qua 7 đến 8 lần phẫu thuật. Thế nhưng cuối cùng anh ta đã có thể quay lại và hoàn tất việc học của mình và trở thành một giáo viên vật lý. Tôi nhớ rằng khi tôi đang nghiên cứu Kinh Thánh ở trong trường, đó là lúc chúng tôi tập trung tra cứu những câu Kinh Thánh để trả lời cho những câu hỏi mà chúng tôi đối diện. Và một trong những câu hỏi được đặt ra, đó là có bất kỳ điều nào mà bạn không thể cảm tạ Đức Chúa Trời hay không? Và tôi đã ghi ra câu trả lời của mình rằng, chắc chắn là có. Đó là tai nạn đã xảy ra cho một người bạn của tôi. Tôi nhớ là tôi đã vào bệnh viện thăm anh, và tôi đã phải hỏi một câu hỏi rằng, làm sao anh ấy vượt qua được? Thế nhưng anh ta đã nói với tôi rằng, anh phải hiểu một điều, đó là những gì Đức Chúa Trời đã làm trong cuộc đời này, đã làm trong tấm lòng và trong những mối quan hệ của tôi, là việc khi tôi ngồi trên chiếc xe lăn này, sẽ có ích lợi gấp 10 lần so với những gì tôi kinh nghiệm được hồi tôi còn đủ hai chân. Tôi từng là một kẻ rất đổi bình thường, tôi sống một đời sống cơ đốc giả tạo. Tôi biết Chúa một cách cá nhân, nhưng đã không thật sự bước đi sâu nhiệm với Ngài. Tôi không hề biết rằng Ngài đã yêu thương tôi đến giường nào. Tôi không hề biết rằng Ngài có thể sử dụng một con người bình thường như tôi. Quý vị thấy đấy, anh bạn của tôi đã học được rằng những danh xưng và những lời hứa của Đức Chúa Trời là thật. Chúng tôi đã cầu nguyện cho anh và trưng dẫn Kinh Thánh ở trong Roma chương thứ 8, câu 28-29 rằng, và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài. Giờ đây anh bạn của tôi đang nói với tôi rằng, lời hứa bởi uy quyền tối cao của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ sử dụng một số khó khăn trong đời sống của chúng ta để đem lại điều tốt nhất cho chúng ta là có thật. Nhưng điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây, đó là chỉ có một Đức Chúa Trời chí cao mới có thể đưa ra một lời hứa như thế. Chúa phải biết hết mọi sự, có đủ năng quyền, có tất cả những nguồn lực và vạch ra mọi thứ trong vũ trụ này cho từng cuộc đời để làm thành một lời hứa kỳ lạ như lời hứa này. Ngài sẽ luôn luôn làm mọi sự hiệp lại có ích cho những kẻ yêu mến Ngài. Như vậy Ngài phải là đấng tối cao. Philip chương 2 câu 10 và câu 11 cho chúng ta biết rằng, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Làm sao Đức Chúa Trời có thể đưa ra lời tuyên bố hay là một lời hứa rằng một ngày nào đó đấng Christ sẽ được tôn cao và mọi người sẽ quỳ xuống trước mặt Ngài, trừ khi Ngài là đấng chí cao? Thực tế thứ nhất, những danh xưng của Đức Chúa Trời công bố sự tối cao của Ngài. Lý do thứ hai, thông qua những lời hứa của Ngài. Và điều thứ ba, đó chính là thông qua lịch sử. Khi chúng ta đọc lịch sử của tuyển dân Israel, quý vị biết được có bao nhiêu nước nằm ở vùng đất của người Hethit, Jebusit. Hãy thử mở lại Kinh Thánh và đọc hết những danh sách những dân tộc được liệt kê ở đây. Chỉ cần trở lại 100 năm, 200 năm về trước, thì chúng ta cũng đã không thể biết được ai từng là người nước nào. Tôi đã được nghe nhiều tên quốc gia, và tôi chợt nghĩ rằng, ồ, tôi không biết rằng có một đất nước như thế tồn tại. Hồi tôi còn nhỏ thì đây không phải là một đất nước. Thế nhưng chúng ta lại có một nhóm người lang thang. Và Đức Chúa Trời đã hứa với những người tên Abraham, Isaac và Jacob. Và giờ đây hàng ngàn năm sau, đất nước của họ chính là trung tâm của vũ đại thế giới. Và đó chính là đất nước Israel. Chúng ta nhìn vào câu chuyện của dân Israel. Đức Chúa Trời chắc hẳn có thể thuật lại câu chuyện đó bằng bất cứ cách nào mà Ngài muốn. Chúng ta hãy dở ra trong Daniel chương 2 câu thứ 7. Chúng ta hãy nghiên cứu thật thấu đáo câu kinh thánh này để thấy rằng đây là một cách giải nghĩa tuyệt vời. Ở đây chúng ta có được những gì sẽ xảy ra sau đó hàng trăm năm. Khi Daniel nhìn thấy những điều trong tương lai của chúng ta, ông kiêng ăn và cầu nguyện 21 ngày. Ông đã thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con cần hiểu rõ những điều này. Thì Đức Chúa Trời đã giải thích cho ông. Ngài ban cho ông khải tượng và xác định rõ rằng đó là các đế quốc Babylon, Medi-Ba Tư, Hy Lạp và La Mã. Bốn đế quốc lớn tiếp theo đó. Những gì sẽ xảy ra tại thời điểm đế quốc Hy Lạp bị bốn vị tướng xé nhỏ ra. Tôi muốn nói rằng đó là một câu chuyện đáng kinh ngạc khi Đức Chúa Trời dùng lời nói của Ngài mô tả những gì sẽ xảy ra hàng trăm năm sau đó. Ngài phán rằng, điều mà ngươi gọi là lịch sử chính là câu chuyện của ta và ta có mục đích cho điều đó. Ta có mục đích cho một nhóm dân đặc biệt để làm sáng danh ta và ta có mục đích cho mọi dân, mọi nước. Ngươi cho rằng ngươi quá mạnh mẽ, hiểu hết mọi chuyện. Nhưng ta cho ngươi biết, người Babylon sẽ dấy lên và sẽ làm điều này trong sự cao ngạo của chúng. Rồi ta lại dấy lên người Medi-Ba Tư. Alexander Đại Đế sẽ đến và ông ta sẽ làm điều này, điều kia. Cuối thời kỳ đó là sự phân chia thành bốn đế quốc và sau đó người La Mã sẽ dấy lên. Ngài phán điều đó hết sức rõ ràng. Và điều này trở thành một kinh nghiệm chủ quan hàng trăm năm sau đó. Đức Chúa Trời là đấng chí cao thông qua danh xưng, thông qua lời hứa, lịch sử. Và điều thứ tư, mang tính thuyết phục nhất, đó chính là thông qua những lời tiên tri. Ê-sai chương 44 câu 6 đến câu 8 là một trong những cách mà Đức Chúa Trời phán rằng ta khác hơn tất cả những lời tuyên bố khác. Ta là Đức Chúa Trời độc nhất. Đây là một cuộc thử nghiệm mang tính quyết định. Đức Chúa Trời phán rằng đây là một phép thử. Hãy đem tất cả các thần của bất kỳ nước nào, tất cả các thần đang tồn tại, tất cả các hệ thống tín ngưỡng, tất cả các tôn giáo lại đây. Và lời thách thức, đây là những gì Jehovah, vua và đấng cứu chuộc của Israel, là Đức Jehovah vạn quân phán, ta là đầu tiên và cuối cùng, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác. Nó có quá khó hiểu không thưa quý vị? Có lẽ quý vị đang tự hỏi, Đức Chúa Trời muốn nói gì khi nói như vậy? Ta là đầu tiên và cuối cùng, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác, ai là kẻ kêu gọi như ta? Rao bảo và phán truyền điều đó từ khi ta đã lập dân tộc xưa này, thì hãy rao truyền sự mai sau và điều chi sẽ xảy đến. Chớ kinh hãi và cũng đừng bối rối. Từ thuở đó, ta há chẳng từng rao ra cho các ngươi biết sao? Các ngươi làm chứng cho ta. Ngoài ta có Đức Chúa Trời nào khác không? Thật, chẳng có vần đá nào khác. Ta không biết đến. Những gì Đức Chúa Trời làm thông qua lời tiên tri là Ngài phán rằng ta có thể khiến điều này trở nên hết sức khách quan. Hàng trăm lời tiên tri được ứng nghiệm cho sự giáng sinh của Đấng Christ. Hàng trăm lời tiên tri nói về sự tái lâm của Ngài. Xin chúng ta nhớ những điều đã được nói đến về những gì sẽ xảy ra cho bất kỳ ai cố công xây lại thành Jericho. Giô-suê nói rằng, phàm ai chổi lên xây lại thành Jericho này sẽ bị rủa xả trước mặt Đức Giê-hô-va. Đặt nền nó lại, tất con trưởng nam mình phải chết. Dựng cửa nó lại, tất con út mình phải chết. Giô-suê chương 6 câu 26 có ký thuật. 100% những lần Đức Chúa Trời đưa ra lời tiên tri thông qua các tiên tri của Ngài, thì hầu như toàn bộ những lời tiên tri đó đều trở thành sự thật. Những gì Ngài đang phán với chúng ta, đó là điều đó để cho ngươi biết rằng, ta không thuộc về cõi thời gian này. Ta là vua, ta là đấng cai trị, đấng tối cao, đấng nắm quyền điều khiển. Và ta muốn ngươi biết rằng, ta muốn có sự thờ phượng duy nhất. Ta đòi hỏi một sự thờ phượng duy nhất, và ta chứng minh mình xứng đáng bởi cớ ta có thể nói trước cho các ngươi mọi việc hoàn toàn chính xác. Đây không phải là cách nói kiểu đồng bóng, không phải theo kiểu không chính xác 100% thì 80-90%. Nhưng đây là điều luôn đúng 100%, y như lời chứng về chính Ngài rằng, ai là kẻ kêu gọi như ta, rao bảo và phán truyền điều đó từ khi ta đã lập dân tộc xưa này, thì hãy rao truyền sự mai sau và điều chi sẽ xảy đến. Đó là cách mà Ngài nói rằng, nếu có các thần khác, hãy để chúng chứng minh bằng cách nói là những việc sẽ xảy đến trong tương lai. Rồi Ngài lại phán rằng, đây là những gì ta đã làm từ thời thượng cổ. Tôi cho rằng chứng cớ cuối cùng đáng thuyết phục nhất về sự tối cao của Đức Chúa Trời chính là thông qua Đấng Christ. Galati chương 4 câu 4 có chép: Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra. Cuộc đời của Chúa cứu thế, sự giáng sinh của Ngài, lời dạy, sự chết, sự sống lại của Ngài, từng sự kiện đều bày tỏ sự tối cao của Đức Chúa Trời. Khi kỳ hạn đã được trọn, là khi nền hòa bình La Mã được thiết lập, khi tất cả các ngôn ngữ thương mại của thế giới là tiếng Hy Lạp, trở nên phương tiện truyền thông của thế giới, khi kỳ hạn đã được trọn và khi các hệ thống tôn giáo hoàn toàn bị phá sản và cơ chế gia đình bị tan vỡ. Khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra. Lúc dân Israel bị tản lạc. Như vậy khi phúc âm được truyền ra, thì bây giờ khắp đế quốc La Mã đều có những nhà hội của người Do Thái. Có những con đường dẫn đến đó, có những binh lính La Mã bảo vệ người dân đi lại trên đường. Như vậy phúc âm lan nhanh khắp thế giới trong một ngôn ngữ mà mọi người đều có thể hiểu được. Đó là những gì khúc Kinh Thánh này muốn nói. Một Đức Chúa Trời chí cao tạo nên một bệ phóng lịch sử để sai phái con Ngài đến thế gian ngay trong thời điểm của lịch sử. Quý vị có thể tưởng tượng nổi lời dạy của Chúa Giêsu khi có người hỏi Ngài về Abraham, thì Ngài phán rằng, trước khi chưa có Abraham, đã có ta. Ngài không cần phải giả vờ về việc Ngài là ai và về sự chết và sự sống lại của Ngài. Ngài là đấng chí cao. Giăng chương thứ 10 câu 18 nói rằng, chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho, ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Nếu Ngài muốn làm điều đó, Ngài có thể sai vô số thiên sứ để làm. Chúng ta có thể nhìn thấy sự chí cao và quyền tế trị của Chúa Giêsu trong cuộc đời, sự chết, lời dạy dỗ của Ngài, và thậm chí trong sự thăng thiên của Ngài. Trong Công vụ chương 1 câu thứ 11 có chép, hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giêsu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Lúc tiên tri Ê-tiên tử đạo, Chúa Giêsu đang làm gì? Ngài quan sát công việc của Đức Chúa Trời. Trong kỳ chung kết đời này, chúng ta sẽ thấy việc gì xảy ra. Khải Huyền chương 15 câu 11 đến 16 có chép, bấy giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra. Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh là vua của các vua và chúa của các chúa. Những gì tôi muốn quý vị nắm bắt đó là danh Ngài là chí cao. Lời hứa Ngài đòi hỏi Ngài phải là đấng chí cao. Quyền kiểm soát lịch sử, cõi không gian và thời gian của Ngài tỏ ra rằng Ngài là đấng chí cao. Phạm vi lời dự ngôn và sự ứng nghiệm lời tiên tri khẳng định rằng Ngài là đấng chí cao. Sự giáng sinh cuộc đời, sự dạy dỗ, sự chết, sự sống lại, sự thăng thiên, quyền tể trị và sự tái lâm cuối cùng của Ngài. Tất cả đều chỉ về một Đức Chúa Trời tuyên bố rằng Ngài là đấng duy nhất. Ta là Đức Giê-hô-va, đó là danh ta. Ta là trung tâm và cốt lõi, là đối tượng thờ phượng của cả hoàng vũ từ trước khi cõi thời gian bắt đầu và vẫn còn tiếp diễn. Khi Chúa Giêsu dạy về quyền tể trị của Đấng Christ, Ngài đã giải thích về Ngài, về Đức Chúa Cha, về lẽ thật của ân điển. Ngài sống bày tỏ điều đó ra và qua sự sống lại, qua những gì Ngài đã làm trong chúng ta. Ngài muốn chúng ta hiểu rằng, giờ chúng ta có thể có một mối liên hệ với Đức Chúa Trời toàn năng này, là vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa, bởi có những gì Ngài đã làm trên thập tự giá. Khi chúng ta hiểu được vai trò mà Ngài phải mang lấy, chúng ta sẽ phần nào có chút khái niệm rằng Chúa Giêsu là đấng cứu thế của chúng ta, và đó là một dạng cảm xúc ấm áp khó tả. Khi chúng ta hiểu được vai trò mà Ngài phải mang lấy, chúng ta sẽ phần nào có chút khái niệm rằng Ngài là Chúa Giêsu, là đấng cứu thế và là chủ của đời sống của chúng ta. Lời kêu gọi của Chúa Giêsu dành cho dân sự của Ngài đó là hãy theo ta, và sở dĩ Ngài có thể kêu gọi con người ta đi theo Ngài, và Ngài có thể công bố điều này bởi vì Ngài là ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Vấn đề này làm dấy lên nhiều tranh cãi về quan điểm thần học quan trọng mà tôi không thể nói hết trong thời giờ này. Nhưng nếu tôi đơn giản bỏ qua, thì tôi chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn. Có hai vấn đề. Thứ nhất, người ta sẽ nghĩ rằng, ồ, Ngài là chí cao, nhưng nếu Ngài là chí cao thì tại sao Ngài lại để cho cái ác và sự đau khổ tồn tại? Ý của tôi muốn nói rằng Ngài là đấng toàn tri. Nếu như Ngài biết hết những gì sẽ xảy ra, và nếu Ngài là chí cao, và có thể ngăn cản điều đó, thì có rất nhiều tài liệu hữu ích mà chúng ta nên đọc để trả lời cho câu hỏi này. Quyển sách Vấn đề của sự đau khổ của tác giả C.S. Lewis là một trong số đó. Đức Chúa Trời quá yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài hiểu rằng là tạo vật với chân giá trị ở bên trong. Tấm lòng của chúng ta cần tự do lựa chọn và thờ phượng Ngài. Trong sự chí cao của Ngài, Ngài cho phép một mức độ nào đó của cái ác tồn tại. thì biết rằng đưa ra một sự lựa chọn, nghĩa là sẽ có một khả năng thật sự cho một số người nói không, trong khi một số khác sẽ nói có với Ngài. Ngài quá yêu thương chúng ta, đến nỗi muốn chúng ta có được một mối liên hệ thành thực, đích thực của một con người thật sự, chứ không phải chỉ là một robot. Ngài quá yêu thương chúng ta đến nỗi phán rằng, ta đã biết từ lúc lập nền thế gian rằng nguy cơ và nỗi đau trong vai trò Đức Chúa Trời là sự chết của con trai mình, để một lần nữa nối lại khoảng cách giữa trời và người. Tuy nhiên khả năng cho chúng ta được lựa chọn có hoặc không là một phần trong sự chí cao của Đức Chúa Trời. Về cốt lõi, đó là lý do tại sao có một thời hạn cho cái ác tồn tại trên thế gian. Tuy nhiên câu hỏi thứ hai, nếu Ngài là chí cao và toàn tri, Ngài quyết định mọi thứ, tiền định mọi thứ, thì giả sử Ngài định cho tôi phải bị ho hay là phải đi đâu đó, thì tôi phải đi và như vậy. Vấn đề thứ hai này rất khó để lý giải. Phải chăng tôi chỉ là những con rối ở trong vũ trụ? Chúa Trời có hoạch định chi tiết mọi thứ đến mức tôi chỉ hành động như một cái máy hay không? Tôi sẽ hát ngợi khen Ngài trong lúc thờ phượng. Tôi sẽ tha thứ cho một ai đó và xin Chúa tha thứ cho tôi vì đã tranh cãi với một ai trước đó. Dường như có một sợi dây vô hình nào đấy mà Đức Chúa Trời đang cầm nắm để điều khiển tôi hành động, trong khi tôi chẳng có sự lựa chọn nào ngoài việc giống như những con rối, chỉ có thể làm theo những cái giật dây của Đức Chúa Trời. Như vậy tôi thực sự không có sự lựa chọn nào hết. Tôi không phải là một tạo vật tự do. Nếu Ngài thực sự chí cao, nếu Ngài thực sự nắm quyền, nếu Ngài thực sự cai trị trên tất cả những sự vật khác nhau, thì việc tôi tự do đưa ra những quyết định có ảnh hưởng đến Ngài hay không? Sự ngợi khen của tôi có ảnh hưởng gì đến Ngài hay không? Đứng trước vấn đề này, tôi thực sự không thể nói nhiều hơn. Tôi vừa mới nói đến khía cạnh cực đoan của vấn đề. Tha thứ, ngợi khen là những hành động xuất phát từ tấm lòng của con người thật sự yêu mến Chúa. Những việc làm như thế thật sự không đáng phải dành thời gian để mổ xẻ. Tuy nhiên ở đây chúng ta có một nhóm người hết sức quan tâm đến đặc tính của Đức Chúa Trời. Họ muốn tôn cao và bảo vệ cho đặc tính của Ngài, đến nỗi điều họ muốn làm là biến Đức Chúa Trời thành ra một người chuyên điều khiển những con rối, luôn bận bịu điều khiển mọi thứ, mỗi một ngày, mỗi một cách. Chúng ta thậm chí không cần tin nhận, không cần tin cậy. Tất cả đều được an bài, chúng ta chỉ việc ở trong sự an bài đó mà thôi. Mọi thứ trong từng phút, từng giây đã được định trước, và chúng ta chỉ việc cảm tạ vì sanh ra dưới một vì sao may mắn mà thôi. Suy nghĩ đó phổ biến đến nỗi trong một số giai đoạn lịch sử có những con người đã ngợi khen Đức Chúa Trời vì họ không phải là người được chọn. Đức Chúa Trời đã chọn tôi đi địa ngục vì cớ sự vinh hiển của Ngài. Đó thật là sự xuyên tạc kinh thánh và nó tạo nên một tác động to lớn trên đời sống cầu nguyện của con dân Chúa. Tại sao tôi phải cầu nguyện nếu như điều đó không quan trọng? Tại sao tôi phải chia sẻ niềm tin nếu như điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng? Quá cực đoan. Những tư tưởng đó hết sức cực đoan, dầu rằng động cơ ở đây là để canh giữ và bảo vệ. Những tư tưởng đó là hết sức cực đoan. Thật ra ngày nay chúng ta có cái gọi là thuyết hữu thần cởi mở, tức là người ta muốn đẩy mạnh khái niệm về sự tự do lựa chọn của con người, rằng nếu sự lựa chọn đó là tự do thật thì Đức Chúa Trời không thể nào biết được. Điều đó thật sự hết sức kỳ quặc, bởi vì Kinh Thánh nói rất rõ rằng Đức Chúa Trời tuyệt đối tối cao và chúng ta là một tạo vật tự do tuyệt đối. Những quyết định của chúng ta có ảnh hưởng, tuy nhiên Đức Chúa Trời vẫn nắm quyền kiểm soát. Đức Chúa Trời tuyệt đối tối cao và nắm quyền điều khiển, chúng ta có thể tin cậy. Tuy nhiên, quyết định của chúng ta cũng có ảnh hưởng. Chúng ta là một tạo vật tự do với giá trị và những gì chúng ta làm có ảnh hưởng trong vấn đề chúng ta sẽ được thưởng hay không. Sự vâng phục đem đến một số điều nhất định trong đời này. Và trong ngày đoán xét của Đấng Christ, chúng ta sẽ được thưởng vì những gì chúng ta đã làm ở trong cuộc đời. Quyết định, sự vâng phục, sự lựa chọn của chúng ta là những điều thật sự có ảnh hưởng. Và hai điều này cần phải được giữ ở thế cân bằng. Tôi xin gợi ý về hoàn cảnh của sứ đồ Phao-lô. Trong Philip chương 1 câu thứ 19, khi ông đang ở tù, khi viết thư cho tín hữu ở tại thành Philip, ông có viết rằng: "Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện, nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Giêsu Christ giúp đỡ, thì điều này sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi. Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này." Thật là câu Kinh Thánh thú vị phải không thưa quý vị? "Tôi có lòng trông cậy chắc chắn rằng nhờ anh em cầu nguyện." Phao-lô hẳn phải nghĩ rằng khi con dân Chúa cầu nguyện, điều đó thật sự làm nên sự thay đổi. Tuy nhiên ông cũng tin rằng ấy là hành động tối cao của Đức Thánh Linh. Hai điều này hòa hợp với nhau là điều không thể hiểu hết. Và nếu có thể hiểu hết, thì chúng ta đã là Đức Chúa Trời rồi. Trong chương 2, Phao-lô đã quay trở lại với vấn đề này và nói rằng: "Ấy vậy hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, mà lấy lòng sợ sệt, run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình." Tại sao? Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Hai điều này luôn song hành với nhau. Và tôi cho rằng nếu như chúng ta thiên về bất kỳ phần nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng sẽ đi sai trật với nền tảng của Kinh Thánh. Tôi muốn khép lại sứ điệp hôm nay với việc dành thời giờ đáp ứng với lời Chúa. Chúng ta học qua rất nhiều thông tin. Đó là lý do tại sao khi nghe giảng, chúng ta cầm theo quyển Kinh Thánh. Tôi thật sự khích lệ quý vị làm điều đó, giống như tất cả những câu Kinh Thánh ở đây. Điều đó sẽ giúp ích cho chúng ta. Nếu chúng ta vẫn chưa học được điều gì từ Kinh Thánh, thì hãy lắng nghe để người khác có thể truyền cảm hứng cho chúng ta. Sự nghiên cứu Kinh Thánh cá nhân của họ sẽ biến đổi chúng ta. Chỉ cần chúng ta thông thả ngồi đọc. Tiếp đến điều quan trọng là phải tiến một bước nhỏ nữa. Đó chính là vâng lời hay là áp dụng. Bởi vì Chúa Giêsu phán rằng nếu ngươi đáp lại với ánh sáng mà ta tỏ cho ngươi, thì Ngài sẽ làm gì thưa quý vị? Ngài sẽ thêm ánh sáng cho chúng ta. Còn nếu như chúng ta không đáp ứng với ánh sáng đó, thì Ngài sẽ làm gì? Thì ánh sáng mà chúng ta có cũng sẽ bị cất đi. Chúng ta chỉ nghĩ về kiến thức, về việc biết nhiều hơn nữa và quán triệt tất cả những kiến thức đó. Đó chỉ là một phần mà thôi. Nhưng điều quan trọng chính là đáp ứng lại với những gì chúng ta biết. Như vậy tôi khích lệ quý vị hãy tra xem những câu Kinh Thánh và dành thời giờ với chúng. Chúng ta cần phải đáp ứng như thế nào? Có ba điều cần làm cùng nhau. Nếu Ngài là đấng tể trị tối cao, chúng ta sẽ hoặc là đáp ứng đúng đắn ngay bây giờ, hoặc là một ngày nào đó chúng ta sẽ phải làm điều đó. Như vậy bước đầu tiên, trước vua của cõi hoàng vũ, Philip chương 2 có chép, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Jesus Christ là Chúa. Áp dụng ở đây đó là hãy hoàn toàn đầu phục tất cả con người của chúng ta, tất cả những gì chúng ta có. Tôi không biết quý vị đang ở đâu. Đối với tôi, lúc tôi thật sự nhận biết quyền chủ tể của Đấng Christ là khi tôi còn học ở trong trường cao đẳng. Tôi nhận ra rằng đáp ứng lý trí, cảm xúc và thuộc linh duy nhất là tôi cần trao phó tất cả những gì là chính tôi và tất cả những gì tôi có, tôi cần phải dâng hết cho Ngài. Tương lai tôi, tiền bạc, những mối quan hệ, nơi ở, nghề nghiệp, ân tứ của tôi là của Ngài. Tôi muốn con người tôi hoàn toàn đầu phục Ngài. Quý vị còn nhớ Kinh Thánh đã chép như thế nào không? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho. Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Thi Thiên thứ 84 câu thứ 11 có chép rằng, vì Jehovah Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, Đức Jehovah sẽ ban ân điển và vinh hiển, Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành cho ai ăn ở ngay thẳng. Ăn ở ngay thẳng phải bắt đầu với tấm lòng của chúng ta. Đức Chúa Trời chiếm cùng một vị trí với vị trí mà Ngài đang có trong vũ trụ. Suốt những năm hầu việc Chúa, tôi đã thấy rất nhiều hòn đá cản đường, không cho con người ta kinh nghiệm những gì Đức Chúa Trời muốn ban cho họ. Đó là những hòn đá mang tên, chúng ta muốn nó theo cách của chúng ta, trong sự kiểm soát của chúng ta. Chỉ có thể có một vua cai trị tấm lòng của chúng ta, nhưng lại không phải là chính chúng ta. Chúng ta vẫn có thể làm vua cai trị lòng mình, nhưng lúc đó chúng ta chỉ có thể có những gì do sức của chúng ta làm được mà thôi. Tôi sẽ dành ít phút để quý vị lắng lòng, nhắm mắt lại và thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con hạ mình xuống. Và điều đó không có nghĩa là quý vị không bao giờ hạ mình lần nữa. Không phải. Chúng ta sẽ phải đóng một cái cọc xuống đất và trên cọc đó có gắn chữ rằng, con đầu phục Ngài. Xin quý vị hãy thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, bất kể điều gì Ngài muốn con làm, bất kể nơi đâu Ngài muốn con đi, bất kể sự đáp ứng nào Ngài muốn con đáp ứng lại, con sẽ làm trong sự biết chắc rằng con phó mình trong tay đấng tốt lành. Đáp ứng thứ hai đó là chúng ta hãy tin. Tin tất cả những gì xảy đến trong đời sống của chúng ta đều được cho phép bởi một Đức Chúa Trời tốt lành, là đấng sẽ sử dụng những hoàn cảnh đó vì ích lợi của chúng ta. Xin chúng ta hãy tin như vậy. Trong mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, chúng ta có những tức giận, buồn phiền, bất mãn, phàn nàn. Nhưng quý vị có tin rằng, các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi hay không? Hầu cho cứu sự sống của nhiều người y như đã xảy đến ngày nay. Xin chúng ta hãy tin như thế. Trong mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, chúng ta có những sự tức giận, buồn phiền, bất mãn và phàn nàn. Thế nhưng quý vị có tin rằng, các anh toan hại tôi nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay và gìn giữ sự sống của dân sự đông đảo hay không? Đó là những gì mà Joseph đã nói. Sau khi Gia-cốp qua đời, các anh của Joseph nghĩ rằng, cha mất rồi, thế nào Joseph sẽ trả thù chúng ta? Thế nhưng Joseph đã quay sang và nói với họ rằng, đừng bận tâm các anh làm điều đó vì gian ác, nhưng tôi tin rằng Đức Chúa Trời chí cao cho phép nó xảy ra, và Ngài dùng điều đó để đem lại một kết quả tốt đẹp. Chúng ta có thể nhận thấy tất cả những đau đớn, tổn thương, những sự ngã lòng nhưng xin hãy thưa với Chúa rằng, con tin Ngài Chúa ơi. Con sẽ đặt chúng vào trong vòng tay của Ngài. Con không thể hiểu hết sự việc, nhưng con tin cậy Ngài. Con tin rằng đấng cai quản triệu triệu vì sao trong dải ngân hà này, Ngài sẽ chăm sóc con, là một con người bé nhỏ trên hành tinh này. Ngài có thể hoạch định những sự kiện khi con phó thác chính mình cho Ngài, nhằm đem đến sự vinh hiển cho chính Ngài. Và vì con biết rằng Ngài là tốt lành, Ngài thật sự sẽ vạch ra những sự kiện. Và vì con biết rằng Ngài là tốt lành. Áp dụng này hoàn toàn không có chỗ cho sự lo lắng. Xin chúng ta hãy ngừng lo lắng đi. Và một số người trong chúng ta có thể sẽ phải tập luyện để có thể có được điều này. Áp dụng thứ ba đó là chúng ta hãy nhìn xem. Hãy nhìn xem tất cả sự mầu nhiệm và kỳ vĩ của lòng nhân từ và thương xót của Ngài. Áp dụng ở đây đó là chúng ta hãy thờ phượng Đức Chúa Trời vì chính Ngài, không phải vì những gì Ngài đã làm. Tôi muốn cho quý vị biết một bí mật mà tôi mãi sau này mới học được. Đó là nếu chúng ta muốn có một cái nhìn đúng đắn về Đức Chúa Trời, chúng ta phải nghiên cứu Kinh Thánh. Điều quan trọng khi học Kinh Thánh là chúng ta phải có một nhóm nhỏ. Chúng ta cần phải nuôi dưỡng và phát triển đời sống cầu nguyện của mình. Áp dụng ở đây là hãy thờ phượng Đức Chúa Trời vì chính Ngài, không phải vì những gì Ngài đã làm. Những gì chúng ta bỏ quên chính là sự đáng kính sợ và kinh ngạc mà chúng ta có khi ngồi trước sự hiện diện của đấng đặt tên cho hàng triệu vì sao. Và sự kinh ngạc trước việc chúng ta là đối tượng cho tình yêu thương của Ngài. Rằng Ngài biết hết tất cả những giọt nước mắt của chúng ta. Rằng Ngài hiểu hết tất cả những thương tổn của chúng ta. Rằng Ngài kiên nhẫn và mau chóng động lòng thương xót. Cách duy nhất để chúng ta có được cái nhìn đúng đắn về Đức Chúa Trời là chúng ta cần phải ngồi lại yên lặng trong sự hiện diện của Ngài. Chúng ta cần phải hát ngợi khen Ngài và thờ phượng Ngài. Không phải để đạt được một kiến thức gì đó, không phải để cầu thay cho một ai đó và không phải để hiểu rõ cách chúng ta có thể nói với Ngài về việc làm thế nào hoạch định phần việc còn lại của Ngài trong vũ trụ. Nhưng chỉ hãy thờ phượng Ngài. Khi chúng ta nhìn thấy Ngài vì Ngài là ai và khi chúng ta thờ phượng Ngài thì Đức Chúa Trời càng vĩ đại trong mắt chúng ta bao nhiêu thì những nan đề của chúng ta sẽ càng trở nên bé nhỏ bấy nhiêu. Nhưng nếu chúng ta tập trung vào những nan đề của mình thì lúc đó Đức Chúa Trời sẽ trở nên bé nhỏ là chừng nào.
Các bạn thân mến, qua lời Chúa hôm nay, chúng ta nhận biết được lời hứa quý báu của Chúa dành cho con cái Ngài. Hãy làm mọi sự hiệp lại, làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Mọi sự nghĩa là không kể bất cứ sự gì, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh. Có thể các bạn đang đối diện với những hoàn cảnh không như mình mong muốn. Các bạn có đang bị vu khống, bị tổn thương, bị khinh miệt hay bị lãng quên chăng? Hãy đáp ứng với lời Chúa hôm nay. Hãy nhìn lại cuộc đời của Joseph để nhận ra sự tốt lành của Đức Chúa Trời đang hành động trong mỗi đời sống chúng ta. Đức Chúa Trời toàn quyền tuyệt đối. Là Đức Chúa Trời có một không hai tể trị trên thế giới này và trong mọi hoàn cảnh của từng người trong chúng ta để hoàn thành mục đích của Ngài. Mỗi sự tự do lựa chọn của con người, dù thiện hay ác, đều cho thấy một Đức Chúa Trời chí cao, toàn tri đang hiện hữu và điều khiển mọi việc. Phần của tôi và các bạn là hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời tốt lành, yêu thương. Hãy đầu phục Chúa hoàn toàn, dâng lên mọi điều trong cuộc đời mình để Chúa dùng, hầu cho chúng ta kinh nghiệm chính Ngài và những lời hứa quý báu Chúa dành cho những người yêu mến Ngài.